đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Ban và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 28 tháng 10 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam và Ấn Độ ký thỏa thuận hợp tác thăm dò dầu khí, trong khi Trung Quốc cảnh báo động thái này.
Việt Nam trân trọng đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông và về việc Ấn Độ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thăm dò khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông.
Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam cùng với một cuộc phỏng vấn với blogger Điếu Cày, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Các tiểu bang Hoa Kỳ nới lỏng lệnh cách ly đối với nhân viên y tế tiếp tay trong nỗ lực chống Ebola ở nước ngoài. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở thị trấn Kobani phía bắc Syria. Phó Chủ tịch nước Trung Quốc bày tỏ hy vọng có thể cải thiện quan hệ với Nhật Bản.
Nạn bạo hành trẻ em ở châu Á, cuộc bầu cử ở Ukraine và chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân Tổng thống Afghanistan là những tin quốc tế đáng chú ý khác. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với các bạn trong bản tin thế giới chi tiết.
Một nữ y tá người Mỹ bị cách ly vì đã tiếp xúc với Ebola đã được phép xuất viện. Giữa lúc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, công bố những nguyên tắc hướng dẫn mới đối với các nhân viên y tế Mỹ trở về nước. CDC hôm thứ Hai kêu gọi các nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hãy tự nguyện cách ly ở nhà. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết là hầu hết các nhân viên y tế trở về từ Tây Phi không cần bị cách ly và có thể được nhà chức trách Mỹ giám sát. Các hướng dẫn mới được công bố giữa lúc thống đốc bang New Jersey Chris Christie loan báo rằng một y tá đã bị các giới chức tiểu bang cách ly, nay có thể hoàn tất thời gian cách ly ngay tại nhà. Ông Christie hôm thứ Hai cho biết trên trang Twitter của ông rằng nữ điều dưỡng viên Cassie Hickox không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh Ebola và cô có thể tự cách ly ở nhà cho đến khi hết thời gian cách ly 21 ngày. Cô Hickox về nước hôm thứ Sáu sau một thời gian điều trị các nạn nhân bệnh Ebola ở Tây Phi. Cô trở thành người đầu tiên bị cách ly theo tinh thần chính sách mới của bang New Jersey, đòi hỏi nhân viên y tế mới trở về từ Tây Phi phải bị cô lập trong thời gian 21 ngày từ khi trở về nước. Cô Hickox thử nghiệm âm tính với virus Ebola. Cô đe dọa sẽ khởi kiện để thách thức lệnh cách ly áp dụng đối với cô. Thống đốc bang New York ở kế cận, ông Andrew Cuomo, công bố một chính sách tương tự cho tiểu bang New York hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, vào ngày Chủ nhật, ông đã thay đổi chính sách này. Ông Cuomo nói nhân viên y tế không có dấu hiệu của virus Ebola sẽ được phép tự cách ly tại gia. Chính phủ của Tổng thống Obama và các chuyên gia y tế đã lên tiếng chỉ trích lệnh cách ly của chính quyền tiểu bang New York và New Jersey là quá đáng. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc nêu bật sự cần thiết phải có một đáp ứng mạnh mẽ hơn để ứng phó với dịch Ebola đã giết chết gần 5.000 người ở Tây Phi. Sau một ngày đi thăm Guinea, bà Samantha Power hôm qua đã đăng trên trang Twitter của bà rằng quy mô của nhu cầu chống Ebola thật vô cùng to lớn. Và theo bà, những nguồn lực cơ bản nhất có khả năng cứu mạng. Sau đó, bà Power đã đáp chuyến bay tới Sierra Leone và cũng sẽ đến thăm Liberia, là hai nước khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Ebola. Bà Samantha Power nêu bật các nỗ lực của những người đã làm việc tại Guinea để điều trị bệnh nhân và xây dựng các cơ sở để chữa trị và giáo dục dân chúng, kể cả Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Jen Psaki cho biết là bà Samantha Power sẽ không đi thăm bất kỳ đơn vị điều trị Ebola nào và sẽ không tiếp xúc với các bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Trả lời các câu hỏi của phóng viên, bà Psaki nói bà Power sẽ tuân thủ mọi đòi hỏi cách ly nào thích nghi một khi bà trở về Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc đã chỉ trích các biện pháp gần đây do các tiểu bang New Jersey, New York và Illinois áp dụng, bắt buộc phải cách ly trong 21 ngày. Tất cả các nhân viên y tế Mỹ đi ra nước ngoài để chữa trị bệnh nhân nhiễm Ebola.
cũng tin vì Ukraine, Hoa Kỳ ca ngợi cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine là một bước tiến quan trọng cho sự phát triển của đất nước này. Các cuộc thăm dò cử tri rời phòng phiếu và một phần kết quả của các cuộc kiểm phiếu của các cuộc bầu cử hôm Chủ nhật cho thấy các đảng thân phương Tây giành được sự ủng hộ áp đảo, mang lại cho Tổng thống Petro Poroshenko một sự ủy thác là đưa đất nước rời khỏi quỹ đạo Nga và nhập vào dòng chính của châu Âu. Thông tín viên Jatika Hawk của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây.
Kết quả ban đầu cho thấy khối chính trị của Tổng thống Poroshenko và Đảng Mặt trận Bình dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk dẫn xa các đối thủ. Hai khối này có phần chắc sẽ thành lập liên minh và nắm thế đa số trong quốc hội được gọi là Rada của Ukraine. Tổng thống Poroshenko hôm thứ Hai kêu gọi các phái đoàn của Âu Châu đến thăm nước ông, đẩy nhanh các tiến trình để Ukraine gia nhập Liên hiệp Âu Châu.
I think that this election was another test. Ukraine successfully passed for the democracy.
Tôi cho rằng cuộc bầu cử này là một cuộc trắc nghiệm khác nữa để cho thấy Ukraine thành công trong mục tiêu hướng đến một nền dân chủ, cởi mở và tự do. Và tôi thành thực yêu cầu các phái đoàn đại diện Âu Châu, nếu có thể, hãy tăng nhanh tiến trình thông qua thỏa thuận gia nhập của Ukraine. Đó cũng sẽ là một dấu hiệu ủng hộ quan trọng dành cho Ukraine vào thời điểm này.
Ông Geoffrey Piat, đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, nói rằng Mỹ sẽ ủng hộ nỗ lực xin gia nhập Liên hiệp Âu Châu của Ukraine. Ông nói cuộc bầu cử là một sự kiện bước ngoặt của sự tiến bộ mà nhân dân Ukraine làm được để hướng đến mục tiêu thành lập các định chế dân chủ.
But it's clear from the exit polls that there will be a solid majority.
Rõ ràng là cuộc thăm dò cử tri rời phòng phiếu cho thấy một đa số vững chắc các đại biểu quốc hội ủng hộ nghị trình cải cách và hiện đại hóa các định chế của Ukraine.
Ông Piat nói rằng cộng đồng quốc tế sẽ ủng hộ kết quả cuộc bầu cử mà ông nói là được thực hiện phù hợp với hiến pháp của Ukraine. Ông gợi ý rằng Nga cũng nên làm như vậy.
As regards relations with Russia, we hope very much that the Kremlin will.
Liên quan đến các mối quan hệ với Nga, chúng tôi hy vọng là Điện Kremlin sẽ xem đây như một cơ hội để bình thường hóa các mối quan hệ với Ukraine nhằm hạ giảm cuộc khủng hoảng gây ra bởi sự can thiệp của Nga ở vùng Donbass và việc chiếm cứ Crimea.
Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng 3, sau nhiều tháng bất ổn ở Kiev dẫn đến việc lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych. Moscow cũng bị tố cáo xúi dục cuộc nổi dậy đòi ly khai ở miền đông Ukraine, sát với biên giới của Nga. Giao tranh giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và các phần tử nổi dậy thân Nga đã làm khoảng 3.700 người thiệt mạng.
Ukraine cannot change its geography. Ukraine needs a stable, constructive relationship.
Ukraine không thể thay đổi vị trí địa lý của họ. Ukraine cần các quan hệ ổn định và hợp tác xây dựng với Nga. Qua các cuộc nói chuyện với các nhà lãnh đạo của chính phủ Ukraine, tôi biết rằng Ukraine mong muốn có một mối quan hệ hợp tác xây dựng với Nga.
Đại sứ Piat hoan nghênh luật chống tham nhũng mới của Ukraine và nói rằng điều quan trọng là phải xây dựng một cơ chế để thực thi luật đó. Ông nói Hoa Kỳ và các đối tác Âu Châu sẽ hỗ trợ về kỹ thuật và cố vấn cho nỗ lực đó. Nhưng chính người Ukraine phải làm tròn nhiệm vụ của mình.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế. Nga hôm nay loan báo sẽ công nhận kết quả của cuộc bầu cử sắp tới tại hai khu vực ly khai tại miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 2 tháng 11 sẽ rất quan trọng cho sự hợp thức hóa quyền lực tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk là hai cộng hòa không được công nhận. Trong khi phần còn lại của Ukraine đi đầu phiếu vào hôm Chủ nhật, gần 3 triệu cử tri không thể đi bỏ phiếu ở khu vực phía đông nước này, nơi mà nhiều tháng giao tranh giữa lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai được Nga hậu thuẫn đã giết chết hơn 3.700 người. Các thủ lãnh nổi dậy ở đông Ukraine đã phát động một cuộc nổi loạn chống chính phủ ở Kiev hồi tháng 4, cho biết họ sẽ tiến hành cuộc bầu cử của riêng họ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ sẽ không công nhận cuộc bầu cử ở các khu vực do phe ly khai kiểm soát, trừ phi họ tuân thủ luật pháp của Ukraine và được tổ chức với sự đồng ý của chính phủ Ukraine. Sang một tin khác, giao tranh vẫn tiếp diễn ở thị trấn Kobani phía bắc Syria hôm thứ Ba với những âm thanh quen thuộc của tiếng súng và máy bay phản lực bay trên đầu báo hiệu những nỗ lực liên tục để ngăn chặn nhà nước Hồi giáo chiếm cứ khu vực này từ tay của lực lượng người Kurd. Các máy quay phim đặt ngay bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi lại hình ảnh của những cuộc không kích mới do liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria đã được tiến hành trong suốt hơn một tháng qua. Băng video bao gồm cả âm thanh của một chiếc máy bay bay ngang qua, rồi đến một vụ nổ lớn làm cho một làn khói dày bốc lên bầu trời. Các chiến binh người Kurd đang trông chờ sự tiếp viện của các lực lượng Peshmerga từ khu vực Kurdistan của Iraq. Các chiến binh này có thể tham gia các trận chiến bên trong Kobani vào đầu tuần này. Các phản lực cơ của liên minh cũng đã tiến hành các cuộc không kích ở nước láng giềng Iraq trong một nỗ lực nhằm giúp lực lượng Iraq giành lại lãnh thổ từ tay của các phần tử cực đoan Sunni đã chiếm cứ một phần khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây của Iraq trong tháng 7 và tháng 8 vừa rồi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại số 213-493-0225. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc cảnh báo Việt Nam và Ấn Độ về thỏa thuận dầu khí. Bắc Kinh ngày hôm nay đã lên tiếng cảnh báo Việt Nam và Ấn Độ không nên gây tổn hại tới chủ quyền của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, trong khi Hà Nội và New Delhi ký kết các thỏa thuận thăm dò dầu khí. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày hôm nay tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và vùng nước lân cận. Ông Hồng nói phía Bắc Kinh không phản đối các hoạt động thăm dò dầu khí hợp lý và chính đáng ở biển Nam Trung Hoa, nhưng người phát ngôn này nói rằng Trung Quốc sẽ mạnh mẽ phản đối nếu các hoạt động đó gây tổn hại tới chủ quyền và quyền lợi quốc gia của Bắc Kinh. Trước đó, chính phủ Việt Nam mới ra một thông cáo cho biết nhiều thỏa thuận đã được ký kết trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn Độ, trong đó có thỏa thuận khung hợp tác và biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ ONGC Vides và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông Dũng đã nói tới vấn đề hợp tác dầu khí Việt-Ấn.
Việt Nam trân trọng đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông và về việc Ấn Độ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thăm dò khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông.
Trong một động thái mà giới quan sát nhận định rằng Việt Nam đang tìm cách lôi kéo sự hậu thuẫn của Ấn Độ trong vấn đề Biển Đông, ông Dũng nói thêm rằng Hà Nội và New Delhi đã nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và việc giải quyết các tranh chấp Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chuyến thăm của ông Dũng diễn ra chưa đầy một tháng sau chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ. Dịp đó, đôi bên đã ký nhiều thỏa thuận, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Thời gian qua, Trung Quốc đã nhiều lần phản đối các dự án thăm dò dầu khí của Ấn Độ ở Biển Đông. Hồi năm 2012, ONGC Vides đã phải từ bỏ việc thăm dò một lô ở Biển Đông sau khi vấp phải sự phản đối của Trung Quốc. Trong một bài viết gửi cho VOA Việt ngữ, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Học viện Quốc phòng Australia, nhận định rằng cả Trung Quốc và Việt Nam cùng chia sẻ mối quan tâm chung là duy trì mối quan hệ song phương hòa bình và vững mạnh. Việc Việt Nam tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ và Nhật Bản, theo ông Carl Thayer, cũng là một động lực thêm nữa để Bắc Kinh cạnh tranh tầm ảnh hưởng đối với Hà Nội. Trong chuyến công du châu Âu trong tháng này, Thủ tướng Việt Nam nói rằng đã có những diễn biến phức tạp trong vấn đề Biển Đông. Ông Dũng cũng nói tới điều ông gọi là những bất ổn căng thẳng vừa qua, nhưng không đề cập cụ thể tới dàn khoan cầu của Trung Quốc mà Việt Nam tuyên bố nằm trong thềm lục địa của mình hồi tháng 5. Công an Sài Gòn ngưng phát tờ rơi, bị coi là bôi nhọ đất nước. Một đơn vị công an ở Sài Gòn ngày hôm nay đã quyết định ngưng phát tờ rơi cho du khách nước ngoài, cảnh báo về tình trạng cướp giật và trộm cắp sau khi bị chỉ trích là bôi nhọ đất nước. Công an phường Phạm Ngũ Lão ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho báo chí trong nước biết rằng hiện đơn vị này đã ngưng phát tờ rơi cảnh báo để chờ chỉ đạo của cấp trên. Một tờ rơi viết bằng tiếng Anh được đăng tải trên mạng có đoạn: "Các vụ phạm tội đầy bạo lực thường xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, hãy luôn giữ túi xách của quý vị bên người, tránh đeo trang sức và không để lộ máy ảnh và điện thoại. Ngoài ra, tờ rơi này cũng khuyên các du khách không tin vào đồng hồ đếm trên xe taxi. Trước đó, một bài viết trên báo Giáo dục Việt Nam đã gọi các tờ rơi này là một kiểu bôi nhọ hình ảnh đất nước. Trong khi đó, báo Thanh Niên dẫn lời trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão nói rằng việc phát tờ rơi là để nhắc nhở du khách cẩn thận, tránh bị mất cắp khi ra đường, chứ không vì mục đích gì khác. Báo chí Việt Nam thời gian qua đã thực hiện nhiều bài viết phản ánh tình trạng người nghiện ma túy gia tăng và cướp giật lộng hành ở Sài Gòn. Blogger Điếu Cày nói sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc tế. Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do. Blogger Điếu Cày cho biết ông tin rằng ông sẽ thắng kiện. Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào lên trên lợi ích của gia đình. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn mà Blogger Điếu Cày dành cho Nguyễn Trung của đài VOA tối ngày 27 tháng 10. Ông mặc một chiếc áo cộc tay và đi đôi dép tổ ong để sang Mỹ. Vì sao ông lại ăn mặc giản dị như vậy?
Tôi ở trong nhà tù thì bị đưa ra ngoài thì có như thế nào mặc như thế thôi. Họ đưa tôi ra khỏi nhà tù. Và từ nhà tù trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An thì họ đưa thẳng tôi ra sân bay Nội Bài.
Chính quyền Việt Nam có nói gì trước khi thả ông không?
Trước đó thì Bộ Công an Việt Nam có vào, tham mưu của Bộ Công an Việt Nam có vào, có nói với tôi là đề nghị tôi là viết đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ để học tập về báo chí. Họ cũng yêu cầu tôi viết một cái đơn xin tha tù trước thời hạn. Thế nhưng tôi có một nguyên tắc bất di dịch là không nhận tội để được ra tù, cho nên tôi không viết. Sau đó thì tôi có được gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói với tôi rằng chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả tôi ra vô điều kiện, kể cả tôi ở Việt Nam hoặc là đi sang Hoa Kỳ. Nhưng hiện tại hai chính phủ mới đoạt được thỏa thuận là tôi ra tù sẽ nhập cảnh vào Hoa Kỳ để học tập. Và tôi cũng nhận được một số cái sự ủy thác của anh em ở trong trại giam, kể cả anh em tù chính trị và anh em tù hình sự ủy thác cho tôi. Cho nên là tôi đồng ý nhập cảnh vào Hoa Kỳ để học tập.
Dũng, con trai ông và cả chị Tân, vợ cũ của ông, cho biết là gia đình không nhận được một lời từ biệt nào trước khi ông ra đi. Ông có thể nói rõ hơn về chuyện này không?
Những việc như thế này là chúng tôi là người trong nhà tù, việc đàm phán giữa hai bên hoặc là những cái người đi trước có kinh nghiệm như thế nào rồi, có thông tin gì rồi thì chúng tôi hoàn toàn không biết. Anh biết đấy, một người tù khi anh bị đặt vào một cái hoàn cảnh như thế thì anh chỉ có thể là đưa ra những cái quyết định đối phó ở trong cái hoàn cảnh đó với những cái kinh nghiệm mà anh có được, với những cái thông tin ít ỏi mà anh có được thôi. Cho nên ở trong những nhà tù thì chúng tôi thì luôn luôn thì phải trả giá bằng những cái phương pháp thử và sai. Còn khi mà xuất cảnh ra sân bay, tôi cũng nghĩ rằng là họ sẽ để cho tôi được gặp con tôi, được vợ, gặp vợ tôi và các con tôi ở sân bay. Nhưng thực tế thì họ không cho tôi gặp mà lên đẩy thẳng ra máy bay luôn.
Có tin nói rằng ông bị ép buộc đi Mỹ. Thông tin này đúng hay sai thưa ông?
Thực ra thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy, là đối với bên chính phủ Việt Nam thì họ chỉ đưa ra cho tôi có một sự lựa chọn là đi học tại Hoa Kỳ, chứ không có cái lựa chọn là ở lại Việt Nam và ra tù. Thế còn tôi và anh em chúng tôi trong trại, anh em tù chính trị và anh em tù hình sự nữa, riêng anh em tù chính trị thì chúng tôi có thảo luận và thống nhất với nhau rằng anh sẽ phải đi thay chúng tôi để làm những cái việc mà chúng tôi ủy nhiệm. Vì vậy là lựa chọn này không chỉ là riêng của cá nhân tôi mà còn là lựa chọn của những anh em mà ở cùng với chúng tôi qua thảo luận đã ủy nhiệm cho tôi. Điều đó cũng đã được thể hiện ở trên cái lá thư của anh Trương Duy Nhất.
Sau khi ông tới Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói ông được đi Mỹ vì lý do nhân đạo. Phản ứng của ông ra sao đối với tuyên bố này?
Tôi thấy cái tuyên bố này là hoàn toàn sai. Không có cái gì gọi là nhân đạo ở đây cả. Bởi vì Tòa án Việt Nam vẫn chưa hoàn thành đủ cái thủ tục pháp lý để mà buộc tội câu lạc bộ nhà báo tự do. Chúng tôi bị bắt, bị xử sơ thẩm, chúng tôi đã kháng cáo phúc thẩm và đã đưa ra những cái bằng chứng thuyết phục, nhưng cái phiên tòa phúc thẩm đó đã không làm được một cái việc duy nhất, đó là cái việc chứng minh tội phạm đối với chúng tôi. và đã không chứng minh được tội phạm, không công bố được chứng cứ, cũng không đưa ra được cái kết luận mà lại cứ y án, thì cái việc mà đưa chúng tôi vào trại giam là đều hoàn toàn trái pháp luật. Và quả thực là nó trái pháp luật đối với ngay chính cái pháp luật của họ. Bởi vì cho đến giờ này chúng tôi vào tù gần đến năm rồi nhưng vẫn chưa có quyết định thi hành án, chưa có bản án phúc thẩm. Và tôi đã yêu cầu nhiều lần là phải công bố cái bản án phúc thẩm, phải công bố quyết định thi hành án thì mới đưa tôi được vào trại giam. Vì vậy khi mà anh Khải ấy, là tham mưu của Bộ Công an, anh ấy xuống anh có nói tôi là viết một cái đơn xin tha tù trước thời hạn, thì tôi nói là anh chưa hoàn thành thủ tục mà đưa tôi vào tù thì làm sao mà cũng có thể là làm thủ tục đưa tôi ra tù đâu. Vì vậy tôi không viết đơn xin tha tù. Thế anh nói là đây chỉ là một cái thủ tục pháp lý. Tôi bảo thủ tục pháp lý thì anh cũng phải tôn trọng pháp luật thì anh mới làm thủ tục pháp lý được. Anh chưa hoàn tất thủ tục đưa tôi vào tù thì làm sao anh hoàn tất cái vụ án này ấy, khi tôi sang đây là nhờ ủy nhiệm của anh em. Và tôi cũng còn một cái trách nhiệm nữa trong cái chuyến đi này, đó là bắt đầu cái vụ án câu lạc bộ của Nhà báo Tự do ở một cái tòa án khác.
Tức là ông sẽ đưa vụ việc ra trước một tòa án quốc tế nào đó phải không thưa ông?
Đúng thế, chúng tôi sẽ tiến hành cái việc đó, từng bước một tiến hành cái việc đó. Tôi sẽ tìm kiếm các cái nguồn lực, các cái tổ chức quốc tế để giúp đỡ chúng tôi đưa cái vụ đó ra tòa án quốc tế. Tôi tin rằng là về mặt pháp lý chúng tôi sẽ thắng kiện.
Một số nhà hoạt động cho rằng chính phủ Việt Nam đang sử dụng các tù nhân bất đồng chính kiến vào một cuộc mặc cả với Mỹ. Ông có nghĩ rằng mình là một con bài trong cuộc trao đổi này hay không?
Cái việc mà quan hệ ngoại giao giữa hai chính phủ với nhau thì là người tù tôi hoàn toàn không có thông tin gì, cho nên tôi không được biết. Tôi không biết là đổi tôi để lấy cái gì, thì hoàn toàn tôi không được biết những thông tin đó. Vì nếu như là một người ở trong tù mà đối với tôi là đã 6 năm, 6 tháng, 2 ngày rồi, một cái việc mà đưa tôi ra ngoài mà hỏi những cái vấn đề mà phải bình luận về cái việc mà quan hệ ngoại giao giữa hai nước hoặc là có những cái vấn đề liên quan đến tôi thì quả thật là tôi chưa đủ thông tin để mà bình luận được.
Sau nhiều năm con cái tranh đấu cho tự do của ông, khi ông ở trong tù, ông có ý định đưa gia đình sang Mỹ đoàn tụ với mình hay không?
Điều đó cũng là cái điều mà khi mà chúng tôi lựa chọn ra đi là đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tại vì ai cũng muốn đoàn tụ với gia đình cả. Thế nhưng mà trên vai tôi còn cái gánh nặng ký thác của anh em của tù chính trị, rồi kể cả anh em tù dân sự, tù hình sự mà tôi đã đi qua cái 11 nhà tù. Tôi phải thay anh em để cất lên tiếng nói để bảo vệ họ. Dù họ là tù nhân, họ có thể mất một số quyền công dân nhưng quyền con người họ vẫn còn đầy đủ. Và tôi muốn rằng những cái trại giam phải thực thi pháp luật đầy đủ và phải đối xử với họ như đối xử với những con người. Chính vì vậy trong cái lựa chọn ra đi này, gia đình tôi tiếp tục bị chia cắt, nhưng mà tôi cũng phải đặt cái gánh nặng của phong trào của anh em lên trên những cái lợi ích của gia đình. Và tôi nhận sự ủy thác của anh em để đi tiếp. Còn gia đình tôi thì tôi cũng rất mong muốn là sớm được đoàn tụ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, thưa quý vị, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng là có thể cải thiện quan hệ với Nhật Bản giữa lúc ông gặp một phái đoàn các thống đốc Nhật Bản đến thăm Bắc Kinh hôm thứ Ba. Cuộc họp này là dấu hiệu mới nhất, cho thấy là các nhà lãnh đạo ở cả hai nước đều muốn cải thiện quan hệ, đã trở nên căng thẳng vì một cuộc tranh chấp lãnh thổ và lịch sử. Đoàn đại biểu được dẫn đầu bởi thống đốc Kyoto, ông Keiji Yamada đang có mặt ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để tham gia diễn đàn các thống đất Trung-Nhật. Tân Hoa Xã cho biết, Phó Chủ tịch Lý Viện Triều nói với các thống đốc rằng sự phát triển lâu dài và ổn định trong mối quan hệ Việt-Trung, trong mối quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản, phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước. Ông Lý Viện Triều cũng nói đến việc nên rút ra một bài học từ lịch sử và hãy đối mặt với tương lai. Trung Quốc đã phàn nàn rằng chính phủ bảo thủ của Nhật Bản do Thủ tướng Shinzo Abe lãnh đạo đang cố gắng phục hồi chủ nghĩa quân phiệt của thời kỳ trước Thế chiến thứ hai của Nhật Bản. Quay sang Malaysia, Tòa án tối cao nước này đã bắt đầu phiên tòa kháng cáo cuối cùng của lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim, người đã phải đối mặt với các cáo trạng về tội kê gian mà ông nói là có động cơ chính trị. Ông Anwar Ibrahim, cựu phó thủ tướng và cũng là đối thủ chủ yếu của chính phủ Malaysia, bị cáo buộc là có quan hệ tình dục bất hợp pháp với một người đàn ông vào năm 2008, lúc đó là phụ tá của ông. Ông Anwar Ibrahim được tuyên trắng án hồi năm 2012 tại một tòa án cấp thấp hơn. Tuy nhiên, vào tháng 3, một tòa án phúc thẩm đã lật ngược phán quyết tha bổng ông Anwar Ibrahim trong một quyết định đã gây nhiều tranh cãi. Tòa tuyên án ông 5 năm tù giam và cấm ông không được tham gia chính trường trong 5 năm. Bước vào tòa án liên bang Malaysia hôm nay, ông Anwar Ibrahim, 67 tuổi, tuyên bố ông chắc chắn là đã không làm gì sai trái. Ông nói, tôi luôn luôn tự tin dựa trên những sự kiện thực tế và dựa trên pháp luật. Ông Anwar nói những cáo trạng nhắm vào ông không đúng với sự thực và là do chính phủ Malaysia đã nắm quyền lực trong 57 năm qua đặt ra. Có quan hệ tình dục với người đồng giới tính dù là với sự đồng thuận của cả đôi bên được coi là một tội đi kèm với hình phạt lên tới 20 năm tù giam theo một đạo luật đã có từ thời thực dân ở Malaysia. Theo dự kiến, tòa tối cao Malaysia sẽ ra phán quyết vào ngày mai, thứ Tư. Giới chức Liên Hiệp Quốc nói rằng Bắc Triều Tiên đã đề nghị cho phép một nhà điều tra nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới thăm đất nước Cộng sản bị cô lập này. Đề nghị này đã được đưa ra trong một buổi họp hôm thứ Hai giữa các giới chức Bình Nhưỡng và ông Marzuki Darusman, điều tra viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đặc trách nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Ông Darusman đang chuẩn bị công bố một phúc trình trễ hơn trong tuần này, đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chuyển hồ sơ Bắc Triều Tiên sang Tòa án Hình sự Quốc tế vì thành tích nhân quyền tồi tệ của Bắc Triều Tiên. Theo dự kiến, Hội đồng Bảo an sẽ biểu quyết về vấn đề này vào cuối tháng 11. Trung Quốc, nước đồng minh của Bắc Triều Tiên, đã úp mở rằng họ có thể chặn đứng nghị quyết này tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 9 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.